là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái tăng 13 bậc trong bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021.
Yên Bái được phân bổ gần 1.400 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Người già và trẻ nhỏ nhập viện gia tăng. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 8, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 3, sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, năm 2022 tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực, quảng bá toàn dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng kết quả chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia. 7 trên 63 địa phương cũng đã lựa chọn là ngày chuyển đổi số địa phương. Qua 6 tháng thực hiện, đến nay đã có 3 mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, đó là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán. Đối với chính phủ số, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước đã kết nối đến tất cả các huyện, hơn 97% xã trên toàn quốc. Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3%. Đối với kinh tế số, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết tháng 6 là 10,41%. Tỷ trọng này năm 2021 là 9,6%. 23 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế. 28 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%. Đối với xã hội số, hoạt động của người dân trên môi trường số trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng, đặc biệt ở các nền tảng số do Việt Nam sở hữu và phát triển. Đối với tỉnh Yên Bái thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, tỉnh đã đặt ra 38 mục tiêu cụ thể, 54 nhiệm vụ cho các sở ngành. Đến hết tháng 6, 14 mục tiêu đã đạt trên 36,8% kế hoạch, 30 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 55,6% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai 10 mô hình điểm về chuyển đổi số. Đến nay đã có 7 mô hình triển khai và đạt kết quả, còn lại 3 mô hình đang hình thành. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính đứng đầu bằng xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ. Đà Nẵng là địa phương đứng đầu trong cả nước về chuyển đổi số năm 2021. Tỉnh Yên Bái xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021, tăng 13 bậc so với năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thành 12 nhiệm vụ về chuyển đổi số trong năm 2022. Đầu tư hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số, trong đó chú trọng nâng cấp dịch vụ công, tạo thuận tiện cho người dân, dễ dàng sử dụng. Phát triển phần mềm, an toàn, an ninh mạng, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho công tác chuyển đổi số, phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện công tác chuyển đổi số với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chuyển đổi số để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Trước mắt, người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt chỉ đạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương, giám sát trong thực hiện công tác chuyển đổi số. Các địa phương phối hợp chia sẻ dữ liệu đảm bảo đồng bộ, nhất quán, chính xác, chú trọng đưa các nền tảng số để phục vụ hoạt động của người dân và doanh nghiệp, để người dân doanh nghiệp thực hiện công việc nhiều hơn trên môi trường số. Các cơ quan thông tin truyền thông cần tích cực tuyên truyền về cách làm, các mô hình hay về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nắm được mục đích, ý nghĩa, kế hoạch của công tác chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 8 tháng 8, Bộ Chủ sư tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của Quân khu 2. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, công tác Đảng và công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đề ra, bám sát nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tích cực đổi mới nội dung hình thức, vận dụng linh hoạt. Chất lượng công tác Đảng và công tác chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, những khó khăn vướng mắc trong công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022, đề xuất bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất và chỉ đạo điều hành các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị sát với thực tiễn. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động, ngày lễ, sự kiện quan trọng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Yên Bái được phân bổ nguồn vốn gần 1.400 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh Yên Bái được Trung ương phân bổ nguồn vốn 1.369 tỷ đồng. Trong đó riêng năm 2022, tổng số vốn được đầu tư là trên 422 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Yên Bái sẽ giải ngân thực hiện các dự án. Theo đó, khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước. Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ liên vùng, kết nối với các vùng phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ đời sống của nhân dân. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Ít nhất 30 trên 59 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. 100% đường đến trung tâm các xã, ô tô đi lại được 4 mùa. 100% số hộ đang cư trú tại các vùng xung yếu có nguy cơ rủi ro cao do tác động của biến đổi khí hậu đến nơi an toàn. Riêng năm 2022, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm khoảng 5 đến 6%. Tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn hàng năm giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Mù Cang Chải được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 133 tỷ đồng, số thu không kể tiền sử dụng đất là 93 tỷ đồng. Có thể nói đây là số thu không hề nhỏ với một huyện vùng cao và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất chủ yếu dựa vào thời tiết. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp, huyện Mù Cang Chải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Xác định thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2022. Ngay khi được giao dự toán thu, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo quán triệt các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chủ động tổ chức xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản thu chi để hoàn thành nhiệm vụ được giao về thu ngân sách. Thu tiền sử dụng đất và triển khai các dự án đấu giá đất là một trong những giải pháp được huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh thực hiện nhằm hoàn thành số thu sử dụng đất năm 2022. Nhờ đó, những tháng đầu năm, thu tiền sử dụng đất tại huyện Mù Cang Chải có nhiều dấu hiệu khả quan và ngay từ 6 tháng đầu năm 2022 đã vượt 50% kế hoạch. Đến nay, tổng số thu từ đất đã đạt gần 65%. Trong đó, thu tiền trúng đấu giá là trên 22 tỷ đồng và thu từ hợp pháp hóa là 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo quỹ đất sạch, đủ điều kiện để đầu tư hạ tầng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tổ chức đấu giá như quỹ đất dân cư nông thôn mới tại xã Pung Luông có diện tích 750 m2, dự án quỹ đất dân cư nông thôn mới tại xã Nậm Khắt với diện tích đấu giá 10.000 m2. Ông Phạm Chí Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, huyện Mù Cang Chải nói.
Từ đầu năm giờ đến nay là huyện đã thu được quỹ đấu giá đất là 22 tỷ rồi. 22 tỷ đạt trên 5% kế hoạch rồi. Chúng tôi cũng để sớm tiến độ hết mặt bằng nhanh và cũng triển khai sớm các thủ tục chuyển mục đích thực hiện đấu giá để mà vào tháng 9 đấu giá. Đến cuối năm nay thì chúng tôi sẽ thu vượt khoảng ngân sách tỉnh giao là trên 40 tỷ.
Cùng với thu tiền sử dụng đất, các đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022. Ông Hoàng Văn Liêm, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng đăng ký đất đai, huyện Mù Căng Chải nói:
Đến nay thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách thì đơn vị cũng đã thực hiện việc cấp giấy chuyển mục đích cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn và cũng đã thu ngân sách được 3/3.2 tỷ trên 5 tỷ kế hoạch giao. Và nội dung từ nay đến hết quý tư thì chi nhánh cũng sẽ cố gắng tập trung thực hiện công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là chuyển mục đích cho hộ gia đình cá nhân để đảm bảo đạt thu ngân sách của năm 2022.
Đối với huyện Mù Căng Chải, thu cân đối chủ yếu là nguồn thu từ các khoản thuế tại các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, do đặc thù thời tiết nên sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm thường dao động từ 25-30% sản lượng điện cả năm. Bên cạnh đó, do chính sách tài khóa của chính phủ, các công ty thủy điện được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15 của chính phủ, ảnh hưởng đến số thu về thuế giá trị gia tăng. Chính vì thế, thu cân đối tại huyện Mù Căng Chải 6 tháng đầu năm thường không đạt tiến độ thu về mặt thời gian. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2022, huyện Mù Căng Chải sẽ tập trung theo dõi và cập nhật thường xuyên doanh thu và sản lượng của các nhà máy thủy điện trên địa bàn để dự báo số thu và đôn đốc kịp nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tập trung rà soát các nguồn thu, kiểm tra và khai thác nguồn thu từ các loại thuế, phí, lệ phí, nhất là phí bảo vệ môi trường. Đồng thời tiếp tục làm tốt việc triển khai hóa đơn điện tử và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm quản lý minh bạch đối với việc sử dụng hóa đơn và tạo cơ chế thông thoáng cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Ông Nguyễn Danh Tuân, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Thành, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Nghề chúng tôi là nằm trên địa bàn của huyện Mù Căng Chải, là huyện xa và đặc biệt khó khăn về vấn đề kê khai nộp thuế thì cũng được sự quan tâm của cán bộ chi cục thuế rất là quan tâm và hướng dẫn chi tiết về các vấn đề kê khai nộp thuế và kê khai đặc biệt là kê khai hóa đơn điện tử, tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái việc chúng tôi nộp tờ kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp, thuế gia tăng.
Với những kết quả đã đạt được và nhiều giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền huyện Mù Căng Chải và ngành chức năng địa phương trong công tác tuyên truyền vận động sẽ là cơ sở quan trọng huyện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với thời tiết nắng nóng bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, cũng như nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh, bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tăng cao hơn so với đầu năm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều bệnh nhân đã đến để khám và được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, do tình hình dịch bệnh và thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao nên phần đông những bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đều là những người già và trẻ nhỏ. Trong đó một số bệnh thường gặp như sốt virus, viêm phổi, viêm phế quản, ho, sốt, quay bị, huyết áp, tim mạnh. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Với 580 giường kế hoạch và 750 giường thực kê mà hiện tại chúng tôi cũng gần chạm mốc là 750 bệnh nhân nội trú ngày hôm nay. Nhưng mà cũng nhờ vào cái công nghệ số để giảm thiểu thời gian chờ đợi và giảm thiểu những công việc mà nó không liên quan đến y tế. Do vậy thì cái vấn đề công tác khám bệnh chữa bệnh để đảm bảo cho cái chất lượng chuyên môn vẫn được đảm bảo và người bệnh được cái chất lượng y tế tốt nhất. Đồng thời vấn đề là cái cán bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh cũng luôn luôn tiếp tục học hỏi, tìm tòi, cũng thực hiện công tác là hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương cũng như bệnh viện quốc tế để nâng cao chuyên môn và cũng hỗ trợ chuyên môn để giảm thiểu cái tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến về trung ương điều trị.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái mắc bệnh tiểu đường gần 20 năm nay. Mỗi tháng bà đi khám một lần. Hiện dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, vì vậy bà đi khám thường xuyên hơn trước để bảo vệ sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Y thì hàng tháng thì đều cho tôi được xét nghiệm máu đấy và để điều chỉnh cái lượng đường huyết và các cái lượng glucose với lại lượng lipid máu. Càng ngày bệnh nhân thì càng đông. Thế nhưng mà các bác sĩ thì rất tận tình, vui vẻ, nhiệt tình đón tiếp và đã tạo điều kiện cho chúng tôi ở cái câu lạc bộ tiểu đường là lấy máu sớm. Cho nên là chúng tôi đến sớm và cứ ngồi đấy và được lấy máu sớm.
Còn bệnh nhân Đoàn Văn Lâm ở xã Ân Khánh, huyện Trấn Yên bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật và xử lý kịp thời. Đến nay sức khỏe đang dần hồi phục. Chị Đinh Thị Thúy, người nhà bệnh nhân nói:
Chồng tôi bị ngã, nhưng ra đây là các bác sĩ chụp là chẩn đoán là rất là nặng, là tụ máu não và dập não. Là ra đây được các bác sĩ mổ và cấp cứu được kịp thời ạ. Nên là hôm nay là ngày thứ 5 nên là chồng tôi thật sự hồi phục cũng rất là tốt ạ. Thì trong thời gian tới ở đây thì cũng mong tất cả các bác sĩ và y sĩ tận tình để giúp đỡ cho chồng tôi với ạ.
Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa Khoa hiện đang điều trị cho gần 40 bệnh nhân nặng. Khi bệnh nhân đông, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã tăng cường cán bộ điều dưỡng về khoa để chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái thời gian này, khoa chúng tôi nó là một cái khoa nặng. Chúng tôi đã, khi bệnh nhân đông thì về mặt bác sĩ thì chúng tôi quán triệt anh em là đi làm sớm, đúng giờ và quản lý chặt chẽ những người bệnh và giao cho các bác sĩ từng buồng, từng phòng, chịu trách nhiệm từng bệnh nhân. Và hàng ngày chúng tôi đều có đi buồng, riêng khoa hồi sức chúng tôi là một buổi sáng là bình thường là cơ quan đi làm là 7:30 nhưng chúng tôi đã đi làm sớm trước 10 phút và để việc đó chúng tôi bao giờ cũng đi buồng từ 7:20 đến đúng 8 giờ thì sau khi đi buồng thì chúng tôi mới đi giao ban chung. Khi đi buồng thì chúng tôi đã có những cái định hướng để cho các bác sĩ làm thêm các cái xét nghiệm để giúp để điều trị cho bệnh nhân. Và một điều nữa là bệnh nhân đông như thế này thì cái phòng điều dưỡng của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã có những cái điều chuyển các cái điều dưỡng luân chuyển cho những cái nơi có nhiều bệnh nặng, có nơi có những cái khoa đông và chúng tôi những cái khoa lẻ và những cái khoa mà ít điều dưỡng thì đã được điều dưỡng để sang làm việc cho những cái khoa khác.
Từ tháng 7 đến nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tiếp đón trên 500 đến 600 lượt người dân đến khám. Với 580 giường kế hoạch, song hiện nay Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã điều trị cho gần 750 bệnh nhân nội trú. Trong đó người già và trẻ nhỏ tới khám và điều trị tăng hơn 30% so với đầu năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị, bệnh viện đã kịp thời triển khai các phương án đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân như tăng bàn khám bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện và tăng số quạt cho bệnh nhân điều trị nội trú. Tình hình dịch bệnh và nắng nóng còn kéo dài nên người dân cần phải tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, có chế độ rèn luyện, tập thể dục hợp lý để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Hiện nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đang duy trì hiệu quả nguồn vốn quỹ xã hội công đoàn. 203 nữ đoàn viên công nhân viên chức người lao động cũng được vay vốn để phát triển kinh tế. Những năm qua, công đoàn các cấp đã duy trì hoạt động của nữ công nhân viên chức lao động nghèo khó khăn có nhu cầu được vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay đang có 203 nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động được sử dụng nguồn vốn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho 79 nữ công nhân viên chức lao động vay vốn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các nữ đoàn viên công nhân người lao động đã đầu tư vào hoạt động chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và dịch vụ nhỏ. Từ nguồn vốn vay đã giúp nữ công nhân viên chức lao động có thêm thu nhập từ 700.000 đến 1.200.000 đồng một hộ một tháng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng thực hiện quản lý tốt nguồn vốn quỹ cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện vốn quỹ, góp phần xóa đói giảm nghèo. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine PEG ngày 8 tháng 8 tuyên bố sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các cuộc tấn công từ giải Gaza nếu giới chức Israel vi phạm những điều khoản vừa có hiệu lực. Kênh truyền hình Al Masira của Yemen dẫn lời nhà lãnh đạo của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine PEG cho biết nếu đối phương không tuân thủ điều khoản của phong trào kháng chiến Palestine, chúng tôi sẽ coi thỏa thuận này là vô hiệu lực và sẽ nối lại các cuộc chiến ngay lập tức. Nhà lãnh đạo PEG nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn với Israel rất rõ ràng và cụ thể, với những điều kiện trả tự do cho hai chỉ huy lực lượng Palestine như các nhà trung gian Ai Cập đã cam kết. Trước đó, văn phòng báo chí của Thủ tướng Yair Lapid xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và PEG đã có hiệu lực vào 23:30 ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ngay sau đó quân đội Israel thông báo tấn công trên diện rộng một loạt các mục tiêu quân sự của Palestine ở dải Gaza. Đáp lại, nhóm thanh chiến PEG đã bắn khoảng 1.000 tên lửa và rocket vào lãnh thổ Israel.
Các lực lượng gồm lính cứu hỏa, lữ đoàn đặc biệt của lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Hội chữ thập đỏ và nhiều chuyên gia xử lý thảm họa vẫn đang nỗ lực không ngừng nhằm kiểm soát đám cháy quy mô lớn tại kho nhiên liệu ở Mazansat, Cuba. Đến thời điểm hiện tại, hai trong số 8 bể chứa dầu thô đã biến dạng và ngọn lửa đang đe dọa đến bể chứa thứ 3. các lực lượng vẫn đang tập trung làm mát các bể còn lại để ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Cuba, đến trưa 7 tháng 8 theo giờ địa phương đã có 1 người thiệt mạng, 16 lính cứu hỏa mất tích và 122 người bị thương. Ngoài ra, gần 5.000 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng đã được sơ tán. Thi thể được tìm thấy tại hiện trường được xác định là một trong 17 lính cứu hỏa mất tích.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục duy trì chính sách trợ giá xăng trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng vọt nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Theo ông Widodo, nếu giá cả nhiên liệu tăng quá cao, tình hình chính trị có thể sẽ bất ổn, khả năng xảy ra các cuộc biểu tình tại các thành phố kéo dài trong nhiều tháng. Đây mới là chính sách trợ giá xăng chứ chưa tính tới việc trợ giá các nguồn năng lượng khác. Tổng thống Indonesia khẳng định chính phủ đã tăng ngân sách trợ cấp năng lượng đặc biệt từ 11,4 tỷ đô la lên 33,5 tỷ đô la năm 2022.
Pháp đang dần cạn kiệt nguồn nước uống sinh hoạt trong bối cảnh trải qua trận hạn hán lịch sử được coi là tồi tệ nhất. Theo truyền thông Pháp, hiện có hơn 100 cộng đồng dân cư được cho là đang trong tình trạng cần nước uống. Chính quyền các địa phương đã buộc phải vận chuyển nước đến tận nơi trong một nỗ lực để giảm bớt gánh nặng. Hạn hán đang ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực đất liền của nước Pháp. Một số nhà máy điện hạt nhân đã phải giảm sản lượng do nước sông xung quanh quá nóng để làm nguội các lò phản ứng. Nhiều người lo ngại hạn hán kéo dài và những hệ quả kéo theo sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực vốn đã rất nghiêm trọng ở châu Âu. Hạn hán sẽ làm giảm năng suất cây trồng trong năm nay. Một đợt nắng nóng đang càn quét phần lớn châu Âu làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán cũng hiện diễn ra ở châu lục này.
Cây cầu gỗ Vạn An có mái tre gần 1.000 năm tuổi ở huyện Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị thiêu rụi trong đêm sau khi đám cháy nhỏ lan ra toàn bộ chiều dài thân cầu. Cầu Vạn An có chiều dài 98,2 m, rộng 4,7 m với 6 vòm phía dưới. Bên trong cầu có 38 gian dọc theo lối đi là hàng ghế dài để người dân ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Cầu Vạn An có lịch sử 900 năm tuổi, được xây dựng vào thời Bắc Tống, bị đốt cháy vào năm Khang Hy thứ 40 và được xây dựng lại vào năm Càn Long thứ 7, 1742. Sau đó cầu trải qua nhiều lần sửa chữa trùng tu khác nhau và vẫn giữ được nét cổ kính, đồng thời phục vụ người dân trong vùng qua lại. Cầu có mái và thân bằng gỗ đặt trên các trụ cầu bằng gạch. Theo đài CCTV, cây cầu bị gãy cháy trong đêm, song không có thương vong về người. Đại diện chính quyền địa phương nơi có cầu Vạn An tọa lạc cho biết, phần thân cầu bị cháy tương đối lớn. Các quan chức huyện Bình Nam cho biết sẽ lập tức điều tra nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm những người liên quan, đồng thời đã khởi động công tác sửa chữa cầu.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận thứ 2 giải U19 quốc tế, U19 Việt Nam đã có chiến thắng trước U19 Malaysia để vững vàng ở ngôi đầu bảng giải U19 quốc tế cùng thành tích toàn thắng 6 điểm 2 trận. Phút thứ 5, hàng phòng ngự U19 Việt Nam phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện để Muhammad Hazim cứa lòng chân phải đẹp mắt, đánh bại thủ thành Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu. Phút 28, từ tình huống đá phạt trực tiếp, Quốc Việt tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa đội bóng dội sáng ngang bật ra, Đức Anh lao lên đánh đầu tung lưới U19 Malaysia gỡ hòa 1-1. Nửa cuối hiệp 1 tới hiệp 2, U19 Việt Nam dâng cao đội hình hòng tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, U19 Malaysia âm thầm chịu trận chờ đợi cơ hội phản công. Đúng vào phút bù giờ, từ pha phối hợp ăn ý của U19 Việt Nam, hậu vệ U19 Malaysia phạm lỗi với Phúc Thịnh trong vòng cấm địa. Khuất Văn Khang không bỏ lỡ cơ hội lập công trên chấm phạt đền, ấn định số 2-1 chung cuộc. Manchester United thất vọng ngày ra quân khi để thua Brighton và Hoan Byung ngay trên sân nhà, trong khi Manchester City thắng trận đầu nhờ Erling Haaland tỏa sáng. Với kết quả này, Brighton and Hoan Byung có 3 điểm đầu tiên trong hành trình hướng đến những mục tiêu mới của mùa giải. Trái ngược với Manchester United, đội bóng cùng thành phố là Manchester City đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trên sân của West Ham. Erling Haaland đã ghi cả 2 bàn thắng để mang 3 điểm về cho nhà đương kim vô địch Premier League. Cú đúp vào lưới West Ham cho thấy Erling Haaland đang tìm lại cảm giác cần thiết sau màn trình diễn gây thất vọng ở trận tranh siêu cúp Anh. Cũng ở loạt trận đêm qua, Leicester City đã khởi đầu hoàn hảo với việc dẫn trước Brentford 2-0. Tuy nhiên, họ đã đánh mất thế trận trước khi để cho Brentford ghi 2 bàn của Ivan Toney và Brenda Silva để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Sau đây là chùm tin chuyển nhượng. Timo Werner sẽ từ Chelsea trở về Leipzig với mức phí chuyển nhượng 35 triệu euro và Leipzig đã mua đứt ngay lập tức. Hiện tại chỉ còn duy nhất vấn đề đàm phán thời hạn hợp đồng giữa Werner với Leipzig để hoàn tất thương vụ. West Ham đã sẵn sàng bán cả Sai Benrahma và Nikola Vlasic khỏi câu lạc bộ trong ngày tới, dù cả hai gia nhập với mức phí chuyển nhượng lớn. Benrahma được cho là không đủ ổn định và huấn luyện viên David Morney không dùng Benrahma. Trong khi Vlasic mùa trước chơi quá mờ nhạt, hiện đã có Torino quan tâm đến Vlasic. Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani đã có thêm một đội bóng mới nhảy vào là Valencia, do huấn luyện viên Gennaro Gattuso muốn anh. Hiện Villarreal và Boca Juniors đang là hai đội mời Cavani ký hợp đồng nhưng chưa nhận được cái gật đầu. Phong độ ấn tượng của Kyrgios giúp anh giải cơn khát danh hiệu sau 3 năm kể từ lần thứ 2 đăng quang City Open. Vượt qua Yoshioto Nishioka 6-4-6-3, Nick Kyrgios đã có lần thứ 2 đăng quang chức vô địch đơn nam City Open. Với danh hiệu vừa có ở Washington DC, Nick Kyrgios đã leo từ vị trí 63 thế giới lên thứ 37 trên thế giới trên bảng tổng xếp hạng ATP mới công bố hôm nay 8 tháng 8.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 8. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.